Đệ Tử Quy, phép tắc người con. Giảng tọa: con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: lão hòa thượng Tịnh Không. Người giảng: thầy Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy, tập 32. Xin chào các vị bạn hữu. Khuyên người hành thiện. Khi chúng ta khuyên người khác làm việc thiện, họ có thể sửa đổi và làm cho gia đình họ có sự chuyển đổi rất tốt. Cho nên khi càng có nhiều người như vậy, chúng ta sẽ càng cảm thấy rất vui. Chúng ta cũng cảm thấy mình đã tận hết đạo nghĩa với bạn bè. Cuộc đời này thật có giá trị. Tuy nhiên, khuyên người hành thiện cũng cần phải suy xét đến mức độ tiếp thu của họ. Cho nên giáo nhân dĩ thiện vô quá cao, không thể ngay lập tức đưa ra tiêu chuẩn quá cao, như vậy đối phương sẽ cảm thấy rất khó thực hiện. Đương xử kỳ khả tùng, phải để cho họ có thể tự tại học tập và thực hiện. Các vị không thể ngay lập tức đưa ra tiêu chuẩn quá cao, vì như vậy họ sẽ thấy sao mà xa vời quá. Các vị không thể lập tức nói với họ là các bạn phải làm thánh nhân, như vậy sẽ làm cho họ sợ khiếp chết. Các vị phải bắt đầu từ những việc mà họ có thể làm được, giúp đỡ em trai, giúp đỡ mẹ là một người anh tốt, là một người con hiếu thảo mà thực hiện. Phía sau trung tâm chúng tôi có một cái sân rất rộng. Có một lần tôi phát hiện thấy rất nhiều rác. Tôi từ tầng trên đi xuống, bắt đầu cùng với một em nhỏ nhặt rác. Lúc đó ở tầng dưới có một số em nhỏ, trong đó có một bé gái đứng ở đó nhìn tôi nhặt rác. Nếu như chúng ta là giáo viên mà lại nói: cô bạn nhỏ, mau ra đây nhặt rác đi, cô bé có thể sẽ làm những thái độ không được vui. Cho nên tôi cứ nhặt và nhặt. Sau khi nhặt đến bên cạnh cô bé, tôi liền nói: cô bạn nhỏ à, em có thể giúp thầy một việc không? Em nhặt cái kia giúp thầy nhé. Cô bé liền nhìn tôi, sau đó liền đi nhặt lên, rồi lại nhặt tiếp cái thứ hai. Sau đó, bởi vì bên cạnh tôi còn có một bạn nhỏ cũng đang nhặt rác rất chăm chỉ, cho nên cô bé này liền rất vui vẻ cùng với chúng tôi bắt đầu nhặt rác. Kết quả là nhặt đến khi không còn túi để đựng rác nữa, cô bé tự mình chạy về nhà lấy thêm túi đựng rác đến để đựng. Và cô nhặt rác cũng rất là hào hứng. Từ cái sân này mà nhặt ra đến tận đường nhựa, tôi liền nghĩ không biết phải nhặt bao lâu nữa, chút nữa mình lại có việc phải làm. Cô bé đã chạy về nhà lấy cái túi đựng rác thứ ba. Khi tôi nhìn thấy cô bé muốn về lấy cái thứ tư thì liền nói: cô bạn nhỏ à, hôm nay chúng ta nhặt đến đây thôi, thầy rất cảm ơn em. Cho nên chỉ cần các vị hướng dẫn từng bước, trẻ nhỏ khi chúng bỏ công sức ra nhất định sẽ nhận được niềm vui và có cảm giác được thành tựu. Vậy thì đương nhiên khi người khác làm việc thiện, chúng ta cũng cần phải khen ngợi họ đúng lúc, khuyến khích họ đúng lúc. Khi tôi về đến trung tâm, vừa dặn có người bạn thân ở Tân Cương gửi cho tôi một ít nho khô dùng Tân Cương. Tôi liền nói với em học trò ở trung tâm là: nào, em hãy cầm nho khô đi cảm ơn cô bạn nhỏ lúc nãy đi, em hãy cùng ăn với cô bé. Kết quả là sau khi mang nho khô xuống, em học trò này lại dẫn cô bé lên chỗ trung tâm của chúng tôi chơi. Cho nên việc này cũng là kết được một duyên lành. Sau đó cô bé ấy cũng đến học ở trung tâm chúng tôi. Đây chính là khi chúng ta khuyên người khác làm việc thiện thì đã kết được một pháp duyên tốt. Cho nên khi khuyên người khác, chúng ta cũng phải đứng vào góc độ của người đó để từ từ chỉ dẫn họ làm việc thiện. Đây là khuyên người làm việc thiện. Điều thứ năm là thành toàn việc tốt cho người, thành toàn việc tốt cho người. Để làm tốt một việc nào đó ở thời đại hiện nay thật không dễ dàng gì. Các vị thấy tôi cũng đi không biết bao nhiêu nơi ở đại lục. Đó là công việc mà sau khi tôi đã làm 9 tháng trời. Vậy tình trạng 9 tháng trước đó ra sao? Có được thuận lợi hay không? Các vị có thấy rằng đằng sau nụ cười của tôi là cả một quá trình rất gian khổ hay không? Khi đó tôi tứ cố, vô thân, hàng ngày phải đi sớm, về khuya. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là đi sớm về khuya một mình. Sáng sớm đã phải đi, buổi tối đạp xe đạp về. Lúc đó cũng đã hơn 10 giờ. Về đến nhà tôi là làm một số công việc vệ sinh, sau đó giặt quần áo. Sau khi xong nhìn đồng hồ thì đã 12 giờ rồi. Sau đó mới lên giường và ngủ rất ngon. Cho nên nếu như có vị nào bị mất ngủ, sẽ có một cách chữa trị rất hữu hiệu là ra sức làm việc. Đây là phương thuốc rất hiệu nghiệm. Hơn nữa trong quá trình đó, thường có người đến trung tâm chúng tôi. Sau khi họ dòm bên này ngó bên kia rồi nói: thời nay làm gì có chuyện như vậy, giảng bài không thu tiền chứ, phát sách cũng không thu tiền, nhất định là có mục đích gì rồi. Làm sao các vị biết rõ như vậy? Họ không tin, bởi vì họ chưa từng nhìn thấy qua. Cho nên tôi thường xuyên gặp rất nhiều người nghi ngờ chất vấn. Nhưng chúng tôi cũng rất hoan nghênh họ đến xem, đến kiểm tra. Chúng tôi không ngại họ đến xem, bởi xem rồi thì mới có thể tiếp xúc, mới có thể hiểu được. Ở thời đại này, muốn làm việc tốt quả thật là không dễ. Cho nên khi nhìn thấy người khác hành thiện thì chúng ta nhất định phải cố gắng giúp đỡ họ. Cho dù chỉ là một câu khen ngợi thì tôi tin là đối với họ cũng là một sự khích lệ rất quan trọng. Cho nên chúng ta cũng không nên tiết kiệm lời khen. Đây chính là thành toàn việc tốt cho người. Tiên sinh Hàn Vũ cũng từng nói là: khuyên nhủ nhất thời thì dùng lời nói, khuyên nhủ muôn đời thì phải dùng sách. Đó là có thể đem kinh nghiệm, trí huệ cả đời của chúng ta viết thành sách để làm lợi ích cho người sau. Giống như tiên sinh Viên Liễu Phàm viết ra cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, không chỉ lợi ích cho con cháu đời sau của ông, mà còn lợi ích cho tất cả những ai đã xem qua quyển sách này. Tuy nhiên, khi chúng ta muốn dùng sách để khuyên bảo muôn đời, thì có phải muốn viết sách là viết ngay được không? Bởi vậy mà người xưa có câu tam bất hủ. Tam bất hủ nào vậy? Đó là lập công, lập ngôn, lập đức. Ba điều này phải dùng theo thứ tự. Phải là lập đức, lập công, lập ngôn. Thứ tự như vậy mới đúng. Trước khi chưa lập đức mà đã lập ngôn thì có thể sẽ nói sằng, nói bậy, nói lý luận suông. Có đức hạnh rồi còn phải không ngừng rèn luyện thì mới có thể thông tình, đạt lý được, mới có thể làm ra những sự cống hiến cho xã hội. Đó là lập công. Rồi họ lại chỉ cho người khác phương pháp làm cách nào để tu thân, làm sao để lập nghiệp. Đó chính là lập ngôn. Như chúng ta đã thấy, vào thời nhà Thanh, tổng đốc 4 tỉnh là tiên sinh Tăng Quốc Phiên, chân thật đã lập đức rồi mới đến lập công. Văn chương của ông tự nhiên làm cho người khác được lợi ích vô cùng. Bởi vậy ông cũng đã lập được ngôn. Đây đều là thành tựu việc tốt cho người, và cũng là khuyên người làm việc thiện. Điều thứ sáu, cứu người lúc nguy cấp. Nếu như trên đường chúng ta gặp phải một người bị thương rất nặng thì phải nhanh chóng gọi số điện thoại cấp cứu. Điều này nhất định phải làm, bởi vì chỉ chậm một giây cũng có thể làm nguy hiểm đến tính mạng của họ. Ở trên mạng Đại Phương Quảng, có một vị khán giả để lại một lời nhắn. Anh ấy nói, anh ấy vốn là muốn tự sát, nhưng bởi vì đã xem mấy bài viết đăng trên trang Đại Phương Quảng, nên tâm tình của anh mới bình hòa trở lại. Cho nên thời nay có một căn bệnh có sự hủy hoại rất lớn đối với nhân tâm con người. Bệnh gì vậy? Bệnh trầm cảm. Bệnh này rất ghê gớm. Nghe nói giáo viên có tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm cao nhất. Điều này tôi cũng lĩnh hội được, bởi vì khi họ dạy dỗ những học sinh, các giáo viên phải chịu một áp lực đặc biệt lớn vì sự an toàn và rất nhiều phương diện khác của các học sinh. Hơn nữa họ còn phải mang cái danh là giáo viên. Nếu như họ không hiểu biết nhiều đạo lý thì họ cũng rất là khó xử. Cho nên chân thật là các thầy cô giáo cũng phải không ngừng học tập, bổ sung kiến thức thì mới có thể tâm an, lý đắc đối với nhiều loại đạo lý được. Nếu không thì các thầy cô giáo cũng rất dễ chán ghét thói đời, buồn bực, không vui. Cho nên nếu lời nói của chúng ta có thể từ từ mở được cánh cửa tâm hồn của những người bị bệnh trầm cảm, từ từ giúp họ hiểu rõ được đạo lý, thì đó là đã cứu người lúc nguy cấp. Tôi còn nhớ khi giảng xong 5 ngày ở đảo Tần Hoàng, tôi đã lên xe để về Bắc Kinh. Khi xe còn chưa chạy thì có một phụ nữ đưa hai tay qua cửa sổ kính trước chỗ tôi ngồi. Cô xúc động nói tôi, thầy Thái à, tôi đã có ý định tự sát. Nhưng sau khi nghe xong thầy giảng 5 ngày này, thật ra khi cô ấy vừa nói thì nước mắt đã rơi xuống rồi. Kỳ thực lúc đó tôi cũng rơi nước mắt với cô ấy, bởi vì sự chân thành của cô, tôi chân thật đã cảm nhận được. Cô nói, sau 5 ngày nghe giảng, tôi đã định vị được thái độ của mình vì nhân sanh. Sau này tôi sẽ sống tốt cuộc đời của tôi. Chúng ta cảm nhận được trí huệ của Thánh Hiền đối với con người thời nay chân thật là vô cùng cần thiết. Chính sự cảm nhận và thấu hiểu này sẽ không ngừng thúc đẩy chúng ta không được lười biếng. Cho nên có rất nhiều bạn bè, có rất nhiều giáo viên hỏi tôi là, thầy Thái à, hình như thầy không biết mệt hả? Hình như thầy cũng không bao giờ nản lòng. Họ lại hỏi tôi, sao thầy lại làm được như vậy? Tôi trả lời rất đơn giản. Nếu như có một người già 80 tuổi quỳ trước mặt các vị, thì các vị sẽ không nản lòng. Họ nghe không hiểu. Tôi tiếp tục nói, khi tôi ở núi Thiên Mục của Hàng Châu diễn giảng, giảng đến ngày thứ ba, sau khi ăn cơm xong đi ra khỏi trai đường, thì có một ông lão 80 tuổi không biết đứng ở đó đợi tôi từ bao giờ. Khi thấy tôi, ông liền quỳ xuống. Cũng may thời học đại học, tôi ở trong đội tuyển cầu lông của trường, cho nên tay chân của tôi như thế nào, các chị đã biết tốc độ của cầu lông nhanh như thế nào rồi. Muốn trong chớp mắt cứu được cầu thì phản xạ phải rất nhanh. Cho nên phản xạ đó của tôi là hai chân chật quỳ xuống và trượt đến chỗ ông lão, đỡ lấy ông. Mấy người trong ban tổ chức đi bên cạnh còn sợ chân tôi cọ sát với nền nhà mà bị thương. Cũng may là có thảm trải nền. Tôi vừa nói với ông, thưa ông hãy đứng dậy mà nói, xin đừng làm như vậy. Kết quả ông lão đứng dậy và nói, thầy Thái à, thầy phải hứa với tôi hai việc. Việc thứ nhất, ở Tân Cương chúng tôi, ông là người Tân Cương, ông nói ở Tân Cương không được nghe những lời giáo huấn Thánh Hiền này, Cho nên thầy nhất định phải đem những giáo trình này đến giảng ở Tân Cương. Ông lão đã 80 tuổi rồi, con cái ông đều giảng dạy ở trường đại học. Vậy xin hỏi, điều thỉnh cầu này của ông là vì ai? Vì thế hệ mai sau, vì nhân dân nơi ông sinh sống. Hành động này của ông lão đã giáo dục tất cả những giáo viên chúng tôi đang tham gia khóa học này, rằng sự chí công vô tư của ông như vậy đáng để cho chúng tôi noi theo. Cho nên những giáo viên và người trong ban tổ chức trong chuyến đi núi Thiên Mục này đến ngày cuối cùng cũng phải rơi lệ vì cảm động, đều cảm thấy sứ mệnh trên vai mình nặng thêm. Tuy là nặng thêm, nặng thêm ở đây chỉ vì số lượng, trọng lượng, nhưng khi gánh vác thì lại không nặng. Bởi vì vai của chúng ta sẽ trở nên vững mạnh, bởi vì chúng ta tin tưởng là tất cả tổ tiên, tất cả thánh hiền ở cõi nào đó để bảo vệ chúng ta, ủng hộ chúng ta. Hơn nữa chúng tôi cũng vô cùng tin tưởng là nhân chi sơ tính bổn thiện, nhất định có thể thức tỉnh lòng người. Ông lão nói tiếp, điều thứ hai là hãy tặng cho tôi một bộ đĩa thu bài giảng của thầy ở núi Thiên Mục. Cho nên chúng ta nhìn thấy ông lão 80 tuổi mà vẫn còn hiếu học như vậy thì cũng đáng để cho chúng ta học tập lắm chứ. Cho nên tôi đã nói với những người bạn của tôi là ông lão đã cung kính, chí thành đối với các vị như vậy thì các vị phải ghi nhớ mãi ở trong lòng. Các vị không thể phụ tấm lòng thành này của người ta đối với các vị. Các vị có thể nhớ mãi thì tin là các vị sẽ không bao giờ lười biếng, không bao giờ nản lòng. Cho nên chúng ta làm việc gì cũng đều là bổn phận. Người khác khen ngợi chúng ta, tôn trọng chúng ta thì chúng ta phải ghi nhớ vào lòng. Chúng ta phải tu thân hành đạo để đền đáp những người đã yêu mến, chúc phúc cho chúng ta. Cho nên đây được gọi là cứu người lúc nguy cấp. Điều thứ sáu cũng liên quan đến con người, nên tôi đem nó gộp chung vào. Điều thứ bảy có liên quan đến sự việc, hưng kiến đại lợi. Điều thứ tám, bố thí tài vật làm phúc. Điều thứ chín, hộ trì chánh pháp. Điều cuối cùng là yêu quý sinh mạng. Tổng cộng có 10 loại điều thiện. Chúng ta hãy xem điều thứ bảy là hưng kiến đại lợi. Chúng ta xem thời xưa có rất nhiều người thiện tâm đi xây cầu, làm đường để làm lợi ích cho đại chúng. Thời nay thì rất ít có cơ hội để xây cầu làm đường rồi, bởi những công trình đó thời nay là do chính phủ làm. Nhưng thật ra còn có rất nhiều không gian để chúng ta bỏ công sức ra phục vụ người khác. Thí dụ nhìn thấy trên mặt đường có hố sâu thì chúng ta hãy chủ động gọi điện thoại báo ngay cho cơ quan chức năng đến xử lý. Bởi vì hố sâu thì các vị nghĩ xem sẽ có hậu quả như thế nào xảy ra. Đúng vậy, nếu như có một người say rượu, có một chút không tỉnh táo, lại phóng nhanh rồi đâm vào hố đó thì có thể người cũng bay ra khỏi xe. Chúng ta từ điều này có thể thấy được là có người có thể sẽ gặp nạn. Tấm lòng nhân từ như vậy thật là khó có được. Cho nên hôm nay khi các vị đi trên đường hoặc lái xe trên đường mà nhìn thấy giữa đường có một tảng đá to thì sẽ làm sao? Làm sao? phải nhanh chóng di chuyển tảng đá đi nơi khác. Nói không chừng việc này có thể cứu được một gia đình. Cho nên nơi nơi đều phải có thiện tâm nghĩ cho người khác. Điều này tương đối là rất quan trọng. Cho nên hưng kiến đại lợi chủ yếu là những việc có thể lợi ích cho người khác. Chúng ta phải tùy duyên, tùy phận mà tận tâm, tận lực để làm. Vì nếu như các vị đang ở trên đường cao tốc mà nhìn thấy tảng đá to, thì có nên dừng lại để di chuyển tảng đá đó không? Phải nhanh chóng gọi điện thoại. Việc này rất nguy hiểm, không thể dừng lại được. Cho nên chúng ta phải linh hoạt, xem làm như thế nào mới thích hợp. Ở Hải Khẩu, khi chúng tôi đi trên đường thường xuyên thấy có những tảng đá to, bởi vì dân công ở đó đợi việc làm, có lúc còn tụ tập tán chuyện, lại còn khinh những tảng đá to ra để giữa đường. Ban ngày người đi đường còn có thể nhìn thấy tảng đá, nhưng ban đêm thì nhìn không thấy. Cho nên rất có khả năng, thí dụ như có một người vừa đi vừa gọi điện thoại di động, bất chợt va vào tảng đá thì có thể sẽ bị ngã. Cho nên nhìn thấy vậy, chúng ta phải nhanh chóng di chuyển nó đi nơi khác. Có lúc đi qua công trường xây dựng, bất chợt có thanh tre nhô ra, như vậy rất nguy hiểm, không cẩn thận có thể sẽ bị va vào đầu. Nếu chúng ta thấy vậy thì phải tìm xem có mảnh vải đỏ nào ở gần đó không, để buộc nó lên. Cho nên phải là tùy duyên, tùy phận. Khi hàng ngày chúng ta đều tùy duyên, tùy phận để làm việc thiện, thì tin là cuộc sống của chúng ta sẽ vô cùng vui sướng. Bởi giúp người là nguồn gốc của niềm vui. Đó chính là hưng kiến đại lợi. Điều thứ 8 là bố thí tài vật làm phúc. Chữ tài ở đây tôi cũng đã giảng rồi. Đó có thể là bố thí tiền tài, cũng có thể là dùng sức lao động, kinh nghiệm của chúng ta để giúp đỡ người khác. Cho nên thời nay cũng có rất nhiều người tình nguyện dùng sức lực của mình mà cống hiến. Thật ra nội tài khó hay ngoại tài khó? Nội tài khó, cái gì bảo họ quyên góp 100 tệ, 200 tệ thì có thể được. Nhưng bảo họ bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để giúp đỡ phục vụ người khác, thì có thể họ khó mà làm được. Cho nên việc tốt cũng có khó có dễ, nhưng khó mà làm được thì công đức lại càng lớn hơn. Đây là bố thí tài vật làm phúc. Điều thứ 9, hộ trì chánh pháp. Các vị bằng hữu cũng đang hộ trì chánh pháp, các vị đang làm đó, bởi vì các vị đều dùng ánh mắt hiền hòa nhìn tôi, khiến cho tôi cảm giác sẽ không làm hỏng việc. Bởi vì trái tim tôi rất dễ bị tổn thương. Còn nữa, có những vị nghe xong cảm thấy có được một chút lợi ích, dẫn thêm bạn bè khác đến nghe, đây cũng là đang hộ trì chánh pháp. Còn có những bà mẹ dẫn con đến nghe, người mẹ dẫn con đến nghe thì tin là chồng của bà cũng sẽ rất vui, bởi vì cần con cái họ nghe được chánh pháp thì có thể hưng dưỡng được bao nhiêu đời vậy? Rất nhiều đời. Đây cũng là hộ trì chánh pháp. Cho nên khi thành phố Đài Nam của chúng ta có rất nhiều thanh niên phát tâm đi giảng kinh, thì chúng ta cũng phải cổ vũ, ủng hộ họ, thì họ càng giảng càng tốt hơn. Như vậy thì công đức của các vị là vô lượng. Điều thứ 10, yêu quý sinh mạng. Yêu quý sinh mạng. Đối với đồ vật, chúng ta cũng phải yêu quý. Cho nên mới nói một hạt cơm, một bát cháo có được cũng không phải là dễ, quyết không thể lãng phí. Vì đối với những sinh mạng thì cũng phải yêu quý. Ở Úc, Khi họ làm đường, thường gặp phải những cây lớn. Việc đầu tiên họ phải xem trên cây có tổ chim nào hay không. Nếu như có tổ chim thì họ sẽ dừng công trình lại, đợi qua mùa đó chim bay đi nơi khác thì họ mới bắt đầu công trình. Chúng ta có làm được như vậy hay không? Chúng ta xem người Úc rất thuần phát. Khi chúng tôi ở Úc, chân thật là khi có người đi ngang qua thì đều chào hỏi lẫn nhau, lòng người rất lương thiện. Một khi lòng người lương thiện thì hoàn cảnh môi trường cũng sẽ mưa thuận gió hòa, cho nên những loại rau trồng ở Úc đều rất to. Chúng tôi ở đó ăn cũng rất no. Cho nên khi con người thật sự tôn trọng sinh mạng, tôn trọng vạn vật, thì vạn vật nhất định sẽ báo đáp lại con người rất tốt. Bạch Cư Dị cũng có một bài thơ khuyên chúng ta phải yêu quý động vật, yêu quý sinh mạng. Bài thơ có câu là: mạc đạo quần sinh, tính mệnh vi. Chớ nói tính mạng của động vật không đáng giá, chớ nói tính mệnh động vật không đáng giá, cũng có xương thịt, cũng có da. Khuyên ai đừng bắn chim đậu cành, chim non trong ổ ngóng mẹ về. Chúng ta dùng tâm lý cùng cảnh ngộ để mà yêu quý động vật. Hiện nay có rất nhiều người chuyên môn bắt chim hoang dã để bán cho các em nhỏ. Chúng ta có nên mua hay không? Tốt nhất là không nên mua. Các vị càng mua thì họ càng bắt. Khi chúng ta cùng có nhận thức như vậy thì sẽ không mua của họ nữa. Vì điều mà họ muốn là tiền, để đến khi họ không kiếm được tiền thì tự nhiên họ sẽ không đi bắt chim nữa. Hơn nữa những con chim hoang dã này chúng ta có nuôi được không? Rất khó nuôi. Cho nên phải giáo dục con cái ngay từ nhỏ là chúng ta không mua thì họ sẽ ít bắt chim hơn. Như vậy thì những động vật nhỏ này sẽ không phải rời xa cha mẹ chúng. Từ nhỏ đã dạy con trẻ có tâm từ bi. Đây là 10 điều thiện. Vậy thì chúng ta cũng biết phải làm sao để phán đoán được việc thiện, cũng biết được nên hành những loại thiện nào. Chúng ta phải ghi nhớ, thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Hơn nữa trong quá trình làm việc thiện nhất định phải ghi nhớ một câu: đương nhân bất nhượng ư sư. Hành thiện không được thua kém người khác, cho nên mới có câu nói: bất nhượng cổ nhân, thị vị hữu chí. Ý nói khi chúng ta học tập noi theo gương cổ nhân, chúng ta phải có thái độ không thua kém với cổ nhân, thậm chí còn phải vượt hơn so với cổ nhân. Đây không phải là ngạo mạn. Chúng ta suy nghĩ xem, hôm nay các vị là cha mẹ, nếu như con cái của các vị nói với các vị là: cha à, thế hệ của con không thể vượt hơn thế hệ của cha, như vậy các vị có vui không? Các vị sẽ nói: tất cả những kinh nghiệm cần thiết cha đã dạy bảo cho con, khi cha bằng tuổi con bây giờ thì không hiểu biết được như con. Cha đã đem hết kinh nghiệm để chỉ bảo cho con mà con lại nói là không hơn được cha à. Vì người cha nhất định sẽ rất buồn. Nếu như mỗi một học sinh học những học vấn của thánh hiền đều nói là họ đều là thánh hiền cả rồi, chúng em không làm được như vậy, vậy thì tổ tiên chúng ta sẽ nghĩ là không thể dạy dỗ được con cháu rồi. Cho nên học tập cũng cần phải có chí hướng, có chí khí, không thua kém với người xưa. Những người dạy học như chúng ta, khi nhìn thấy những em học sinh ưu tú ngày càng trưởng thành thì chúng ta cũng hy vọng sau này chúng sẽ thành công hơn chúng ta. Chúng ta cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Các vị bằng hữu, các vị gặp được những người thầy tốt thì mới biết quý trọng học vấn của thánh hiền. Cho nên chúng ta phải lập thân hành đạo, phải vượt qua, phải hơn thầy giáo của mình, thì thầy của chúng ta mới cảm thấy được an ủi. Bởi vậy mới nói học quý ở lập chí. Các vị không thể mới bắt đầu mà mục tiêu đã rớt ra đằng sau rồi. Cho nên mới nói là thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Chân thật là những điều giáo huấn của thầy đối với chúng ta có thể là những kinh nghiệm được đúc kết từ mấy mươi năm của thầy. Chân thật là như vậy. Điều này tôi cảm nhận được một cách sâu sắc. Cho nên chỉ cần chúng ta thật thà nghe lời thì nhất định có thể, dù còn xa cũng dần kịp. Thấy người xấu tự kiểm điểm, có thì sửa, không cảnh giác. Nhìn thấy người khác có chỗ không tốt thì trước tiên chúng ta không nên phê bình. Trước tiên phải xét lại mình xem có phạm phải cái lỗi lầm như vậy không. Nếu như có thì chúng ta lập tức sửa đổi lại. Nếu như không có thì rất tốt, chúng ta tiếp tục duy trì. Thầy Lý Bỉnh Nam có một đoạn khai thị rất hay. Thầy nói là thấy người có điểm tốt thì không được đố kỵ mà phải tùy hỷ. Thấy người có chỗ không tốt thì không nên phê bình mà phải khuyên can hoặc giữ im lặng. Thấy người làm sai thì không được chỉ trích mà phải hỗ trợ. Rất nhiều câu nói của thầy đều rất có trí huệ cuộc sống. Chúng ta thường xuyên đem ra để quán chiếu cái tâm của mình, như vậy thì tiến bộ sẽ rất nhanh. Cho nên khi thấy người khác có điểm tốt thì chúng ta phải thành toàn việc tốt cho họ mà không được đố kỵ. Thấy người có chỗ không tốt thì chúng ta không nên phê phán, bởi vì phê phán chỉ làm cho đại chúng mất đi không khí hòa thuận. Cho nên chúng ta phải khuyên can hoặc giữ im lặng. Vì sao phải giữ im lặng? Thời cơ chưa tới, sự tín nhiệm của họ đối với mình chưa đủ. Có thể khi chúng ta khuyên can, họ lại cho rằng chúng ta làm khó dễ hoặc phỉ báng họ. Như vậy thì không hay. Cho nên lúc trước chúng ta cũng có nhắc đến, trước khi khuyên người khác thì đầu tiên phải xây dựng nền tảng của sự tin tưởng. Cho nên trong Luận Ngữ có nói, người quân tử phải được lòng tin của người khác rồi sau mới khuyên can. Giờ chưa có lòng tin mà khuyên thì giống như là phỉ báng họ vậy, có thể còn xảy ra hiểu lầm với họ. Như vậy thì thật là không tốt. Khi thấy người khác làm sai, họ đã trót làm ra điều sai trái, những người bình thường thì sẽ có phản ứng như thế nào? Các vị làm cái quái gì vậy? Con cái bất cẩn làm dở cái đĩa, các vị lập tức nói một hồi như súng liên thanh. Như vậy thì con cái sẽ càng thêm cảm thấy mặc cảm. Cho nên lúc này các vị phải bình lặng lại. Chúng sẽ cảm nhận được rằng cha mẹ của chúng rất có tu dưỡng. Khi chúng ta cùng với chúng thu dọn tàn cuộc thì trong lòng chúng sẽ rất là cảm kích. Tiến thêm một bước, chúng ta kiểm điểm lại một chút, tại vì sao ngày hôm nay lại xảy ra sự việc sai trái này. Thật ra mỗi lỗi sai có thể tăng thêm năng lực làm việc của con cái, thậm chí là năng lực làm người. Cho nên khi chúng ta có tâm như vậy thì người với người sẽ chung sống với nhau rất là hòa thuận. Thấy người có chỗ không tốt tuyệt đối không để ở trong lòng. Nếu để ở trong lòng chính là đem cái tâm thuần khiết trong sạch nhất của chúng ta để đựng rác của mọi người rồi. Như vậy thì thật là ngốc nghếch. Có một vị nói là Muốn không nhìn thấy điểm không tốt của người khác rất khó, rất là khó. Vị này đã thỉnh giáo Hòa Thượng Tịnh Không. Sư phụ ngài khuyên anh ấy một phương pháp rất hay. Tôi cũng cảm thấy hay đến nỗi không thể hay hơn được nữa. Ngài nói khi các bạn nhìn thấy lỗi của người khác thì hãy nói đây đều là lỗi của mình. Thí dụ như thấy con cái không ngoan thì các vị sẽ nghĩ đó là lỗi của mình đã không dạy dỗ con cho tốt. Các vị phải nhanh chóng mà dạy dỗ chúng. Thí dụ nhìn thấy vợ có điều không tốt, các vị nghĩ đều là lỗi của mình đã không dùng đức hạnh để cảm hóa cô ấy, cũng là lỗi của mình không tốt. Nếu như trên đường nhìn thấy người khác không có tâm công đức, các vị nghĩ cũng là mình không tốt, mình đã không làm tấm gương tốt cho anh ấy noi theo. Khi con người ở đâu cũng nhìn thấy bổn phận của mình thì sẽ không lãng phí thời gian để trách mắng người khác. Cho nên tôi cảm thấy phương pháp này rất tuyệt diệu và cũng rất có ích. Thấy người xấu tự kiểm điểm, có thì sửa, không cảnh giác. Sửa chữa lỗi lầm cũng là một học vấn rất quan trọng. Cho nên trong Liễu Phàm Tứ Huấn cụ có nhắc tới, khoan bàn đến hành thiện, trước tiên cần sửa lỗi. Nếu như chúng ta không thể sửa đổi những lỗi lầm của mình, thì cho dù hôm nay chúng ta làm việc thiện, việc thiện đó thí như là nước. Các vị đem nước đổ vào thùng chứa nước, lỗi lầm mà chúng ta chưa sửa được, thí dụ như cái lỗ thủng ở dưới đáy thùng vậy, các vị tiếp tục đổ nước vào thùng, đa số đều bị thoát ra ngoài mất. Thoát ra ngoài mất rồi. Cho nên đầu tiên phải hàn các lỗ thủng lại, sau đó những việc thiện này sẽ càng tích càng đầy. Muốn sửa chữa lỗi lầm thì đầu tiên phải phát ba loại tâm. Thứ nhất là phải phát tâm hổ thẹn. Thứ hai là tâm kính sợ. Thứ ba là phát tâm dũng mãnh. Thứ ba là phát tâm dũng mãnh. Vì sao cần phải phát tâm hổ thẹn gì? Bởi vì mỗi người chúng ta đều có rất nhiều tiềm năng, phải nên thông qua sự tu thân của chúng ta mới có thể trở thành thánh hiền. Cho nên Mạnh Phu Tử mới khuyến khích chúng ta là: Vua Thuấn là ai? Vua Vũ là ai? Họ làm được thì ta cũng có thể làm được. Chúng ta khó khăn lắm mới được làm thân người, vậy làm người có dễ không? Không dễ dàng. Đã không dễ dàng thì phải làm cho tốt, nếu không sẽ phụ lòng kỳ vọng của tổ tiên đối với chúng ta, là phải làm thiên địa nhân tam tài. Vậy thì phải làm sao để làm được thiên địa nhân tam tài? Đó là phải thể hiện được cái đức của thiên địa. Đất có công đức gì? Có công đức nuôi dưỡng vạn vật. Đất không những không bỏ rơi mà còn thành tựu cho vạn vật. Cho nên đất có tấm lòng vô cùng rộng lớn, vô cùng bình đẳng. Như các vị đã thấy, chúng ta đem những thứ dơ bẩn nhất cho đất, kết quả đất lại còn chuyển hóa chúng thành những chất dinh dưỡng để trả lại cho chúng ta, giống như một người mẹ vậy. Cho dù chúng ta có đại tiểu tiện thì mẹ cũng đều thu dọn. Sự hồi đáp của mẹ là sự cống hiến vô tư. Cho nên mới có câu nói: đất là mẹ, trời là cha. Chúng ta phải dùng cả cuộc đời này để thể hiện cái đức của trời và đất. Các vị bằng hữu, chúng ta hãy xem số lượng của động vật gấp bao nhiêu lần con người vậy. Chỉ cần tính đến số lượng loài kiến, sống trong rừng nguyên sinh cộng lại thì đã vượt hơn tổng số lượng con người rồi. Các vị có tin như vậy không? Các vị hãy xem một tổ kiến bình thường to như vậy thì có bao nhiêu con kiến, huống hồ là cả một cánh rừng nguyên sinh. Cho nên được làm thân người thì thật là hiếm có. Chúng ta không được cô phụ cái thân người này, không thể lãng phí nó. Các ngài có thể trở thành thánh hiền thì chúng ta tuyệt đối không thể cả đời này hoàn toàn không có sự cống hiến nào cả, thậm chí lại còn là gánh nặng cho xã hội, cho gia đình. Như vậy thì thật đáng hổ thẹn rồi. Cho nên Mạnh Phu Tử mới nói: sĩ chi ư nhân đại hỷ. Tâm hổ thẹn đối với con người rất quan trọng. Có tâm hổ thẹn thì có thể thành thánh, thành hiền. Không có tâm hổ thẹn thì có thể cả đời sống công bằng cầm thú. Cho nên tâm hổ thẹn đối với việc tu dưỡng đạo đức, gây dựng sự nghiệp của một người là rất quan trọng. Đây là tâm hổ thẹn. Thứ hai là phải phát tâm kính sợ. Thứ hai là phát tâm kính sợ. Cho nên mới nói ngẩng đầu ba thước có thần minh. Thêm nữa, nếu muốn người khác không biết, trừ khi chúng ta không làm. Chúng ta thường cảm thấy mình che đậy rất khéo, thật ra đó là lừa mình, dối người. Sống lâu mới biết lòng người. Khi người ta hiểu rõ được các vị rồi, đến lúc đó các vị không đáng một xu. Bởi vì chỉ cần chúng ta chịu sửa chữa lỗi lầm thì không bao giờ muộn cả. Cho nên thời xưa có người cả đời tạo nghiệp, trước khi lâm chung chợt vô cùng sám hối những việc làm cả đời của mình, kết quả là ông vẫn được chết trong an lành. Bởi vậy, cho dù tội ác tày trời cũng không thể sánh bằng một câu hối lỗi. Biết sám hối, biết sửa chữa lỗi lầm là điều quan trọng. Cho nên những điều xấu đã làm từ trước, hôm qua ví tợ ngày cuối cùng, những điều ta làm vì sao, hôm nay xin bắt đầu cuộc đời mới. Chúng ta hạ quyết tâm từ nay vì sao phải là học sinh tốt của các bậc thánh hiền, tin rằng cho dù trước đây có phạm phải lỗi lầm gì đi nữa thì cũng có thể bù đắp được, cũng có thể nhận được sự tôn kính của người khác. Cho nên cần phải có tâm kính sợ. Thực tế mà nói thì đời người vô thường, cái thân xác thịt này của chúng ta cũng không biết giữ được bao lâu. Cho nên việc sửa lỗi lầm, quyết định không thể chờ đợi. Đợi đến khi sanh mạng kết thúc thì dù các vị có muốn sửa cũng không được nữa rồi. Tiếng xấu cả đời này khiến cho con cháu có thể bị xấu hổ lây. Có những người như vậy hay không? Có không? Có. Chúng ta đến miếu Nhạc Phi ở Hàng Châu, xem thấy có đôi vợ chồng. Là ai vậy? Là Tần Cối, có gì xem. Họ quỳ ở đó để mọi người phỉ nhổ. Họ đã bị phỉ nhổ bao lâu rồi? Sắp được 1000 năm rồi. Hơn nữa các vị có bao giờ nghe người ta nói: tôi nói cho các vị biết, tôi là con cháu của Tần Cối, có hay không? Ông ta có con cháu hay không? Có, nhưng họ không dám nhận. Bởi vì Tần Cối làm cho con cháu cũng xấu hổ lây. Những việc như vậy chúng ta không được làm. Cho nên mới phải phát tâm kính sợ. Thứ ba là phải phát tâm dũng mãnh. Phải thật dũng cảm để đối trị với thói quen xấu của chúng ta. Tôi còn nhớ lần đầu tiên chú Lư nói chuyện với tôi, đàm luận hơn 2 giờ đồng hồ. Trong đó có một câu làm tôi rất ấn tượng. Chú nói đối với bản thân mình phải đuổi cùng diệt tận. Dùng từ thật hay. Nhưng đối với người khác phải nhân hậu ba phần. Thật ra điều này cùng với câu Thánh Hiền thường giáo huấn chúng ta là nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác là cùng một ý nghĩa. Nhưng chú Lư dùng câu đuổi cùng diệt tận đã làm cho tôi phải khắc cốt ghi tâm. Cho nên sau này khi đối diện với những thói quen xấu thì các vị không được cầm dao để giải quyết. Nếu vậy tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Ở đây tôi muốn nói là tuyệt đối không được lùi bước. Cho nên từ câu nói này tôi nhớ đến một câu chuyện lịch sử. Đó là vào thời kỳ đầu của Tam Quốc, khi Triệu Tử Long cứu A Đẩu. Triệu Tử Long buộc A Đẩu trước ngực và bị mấy chục vạn đại quân vây bắt. Xin hỏi lúc đó ông chỉ nghĩ đến điều gì? Xông ra ngoài vòng vây, phải bảo vệ A Đẩu. Cho nên bây giờ chúng ta muốn nâng cao học vấn của mình thì cũng phải có khí phách như Triệu Tử Long. Tập khí phiền não trong quá khứ có nhiều hay không? Chúng ta phải giống như mấy chục vạn đại quân với thế dời núi lấp biển mà xông tới. Lúc này không được có một ý niệm lùi bước nào, bởi vì chỉ cần các vị lưỡng lự một chút thì đáng lẽ là đã đi được 5 bước, nhưng rồi lùi lại mấy chục bước, các vị sẽ mất hết tinh thần. Cho nên không được có ý niệm thoái lui. Tin là các vị nhất định có thể cứu được A Đẩu. Các vị bằng hữu, ai là A Đẩu? Ai là A Đẩu vậy? Trong một buổi diễn thuyết tôi có hỏi ai là A Đẩu, những người ngồi bên dưới đều nói A Đẩu là con của Lưu Bị. Đây là thí dụ. Điều tôi muốn nói ở đây là phải bảo vệ cho tốt cái tâm vốn thiện của chính mình, phải chân thật phát huy nó. Cho nên điều này cần phải có dũng khí, không được lùi bước. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn cũng có nhắc, đối trị thói quen xấu giống như trị rắn độc cắn ngón tay vậy. Khi bị rắn độc cắn ngón tay, lúc này các vị có thể lưỡng lự được không? Các vị có nói liệu có cần phải chữa hay không? Ở đó mà đắn đo đầy nọ thì không còn kịp nữa, mạng cũng không còn. Cho nên phải lập tức lấy bảo đao mà chặt đi. Đây chính là đuổi cùng diệt tận, không thể để cho thói quen xấu tồn tại nửa giây. Khi có một ý niệm xấu thì phải làm sao? Lập tức chuyển đổi nó. Dùng cách gì để chuyển đổi? Tôi biết là trong lòng các vị đã có đáp án rồi. Có thể dùng kinh văn để chuyển đổi, dùng kinh văn để nhắc nhở bản thân. Ví dụ như khi tức giận thì lập tức nghĩ đến câu tức giận mất. Lập tức nghĩ đến câu lời nhường nhịn, tức giận mất. Các vị có biết tôi dùng phương pháp gì không? Tốt rồi, biết được là tốt rồi. Khi chúng ta nhắc tới thấy người xấu, tự kiểm điểm, có thì sửa, không cảnh giác, thì cũng phải có dũng khí để sửa chữa lỗi lầm, có phương pháp để sửa đổi lỗi lầm. Cho nên sửa chữa lỗi lầm có 3 mục là sửa lỗi từ sự việc, sửa lỗi từ lý và sửa lỗi từ trong tâm. Vậy thì cũng giống như một cây có độc, các vị muốn sửa đổi từ trong tâm niệm thì làm sao? Thì phải chặt đứt cái rễ của nó đi, nhổ tận gốc. Đó là sửa chữa từ căn bản. Cho nên một người chân thật biết tu hành, biết tu thân, thì luôn luôn quán chiếu khởi tâm động niệm của chính mình. Khi họ nhận thấy sự thiên lệch trong khởi tâm động niệm thì lập tức sửa chữa, tuyệt đối không thể có hành vi và ngôn ngữ sai lầm. Đây là biết sửa lỗi. Chúng ta xem câu tiếp theo. Chúng ta hãy cùng nhau đọc chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng. Nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người, không nên buồn. Chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng. Người làm cha mẹ, nếu như có thể đặt đức hạnh lên hàng đầu, thì đương nhiên sẽ xây dựng được giá trị quan về nhân sinh đúng đắn cho con cái. Nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người, không nên buồn. Chúng ta phải hiểu được cuộc sống không chỉ là không ngừng theo đuổi hưởng thụ vật chất mà thôi. Nếu như là cha mẹ mà chỉ biết đặt chữ tiền ở vị trí đầu tiên, thì những đứa con mà họ dạy ra cũng sẽ đặt cái gì ở vị trí đầu tiên vậy? Là tiền. Chúng sẽ trọng lợi, khinh nghĩa. Đến lúc đó chúng sẽ tranh tiền với ai? Đúng rồi. Cho nên người tính không bằng trời tính. Vậy thì chúng ta cũng phải suy nghĩ một chút. Đối với ăn uống, đối với quần áo, thậm chí đối với nơi ở, có phải có được tất cả sự hưởng thụ vật chất thì thật sự có được đời sống tốt đẹp hay không? Nếu như một người cả đời đều theo đuổi vật chất, sau đó họ chân thật, rất vui vẻ, như vậy thì tôi cũng không có gì để nói. Tôi cũng thành toàn cho họ, cổ vũ họ. Nhưng vấn đề không phải vậy. Người mà chân thật chỉ hoàn toàn theo đuổi vật chất thì nội tâm của họ rất trống rỗng. Họ luôn luôn so sánh với người khác. Họ thấy người ta mua xe mới thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó gọi là tự tìm phiền muộn, tự chuốc lấy phiền phức. Cho nên tôi hỏi họ là mua được một bộ quần áo mới thì vui mừng trong bao lâu? Một phút thôi à? Không đến nỗi thê thảm như vậy đâu. Họ vui mừng được 3 ngày. Có thể là khi quẹt thẻ thanh toán thì đã mất đi một nửa tiền lương tháng đó rồi. Cho nên họ vui mừng trong 3 ngày thì đau khổ ở trong 1 tháng. Hơn nữa sau khi mua về thì hôm sau họ lập tức mặc đến công ty và nói với đồng nghiệp là: cái gì, có thấy tôi hôm nay có gì khác với mọi ngày không? Nếu như gặp phải đồng nghiệp hồ đồ mà trả lời: ủa, có hả? Có khác hả? Chỗ nào? Thì có phải là họ sẽ rất giận đồng nghiệp không? Mình tốn bao nhiêu tiền như vậy mà anh ấy lại không phát hiện ra. Như vậy thì hết vui rồi. Hơn nữa họ có khổ sở bởi vì người khác không nhìn thấy họ, luôn luôn sợ được, sợ mất. Cho nên niềm vui này gọi là hoại khổ. Chỉ vui trong chốc lát, rồi sau đó chịu đau khổ. Cho nên niềm vui mà con người theo đuổi đều là hư ảo, không có thật. Niềm vui nào mới có thể làm cho con người vô cùng hạnh phúc, cảm thấy vô cùng đầy đủ, đồng thời là niềm vui từ trong nội tâm lan tỏa ra ngoài? Đó là niềm vui gì? Làm điều thiện là vui nhất. Còn nữa, trong Luận Ngữ có câu: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Niềm vui của sự trưởng thành sẽ khiến các vị có được pháp hỷ sung mãn cả một đời. Được rồi, tiết học hôm nay tôi xin giảng đến đây. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.